Báo Quân đội Nhân dân điện tử. Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí, đây là bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 30 tháng 3 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qznz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Quỳnh Diệp.
Tôi là Cao Nguyên, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với nội dung chính sau đây.
Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho lực lượng quân đội tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.
Lữ đoàn 971 vận chuyển 40 tấn lương khô phục vụ công tác cứu trợ tại Myanmar.
Trung đoàn 335, sư đoàn 324, quân khu 4 thiết lập nhiều đỉnh cao cho phong trào thi đua.
Pháp tích hợp AI vào xe tăng Rolex XIR.
Trưa nay 30 tháng 3, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar. Đáp lại lời kêu gọi hỗ trợ từ nước bạn, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thành lập lực lượng tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa của Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Myanmar. Chủ trì hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ, việc cử lực lượng tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại nước bạn thể hiện chính sách đối ngoại ưu việt, trách nhiệm cao trước cộng đồng quốc tế của Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam, đồng thời thể hiện khẳng định uy tín, tinh thần trách nhiệm và năng lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong quan hệ hợp tác quốc tế.
Chưa đầy 20 tiếng đồng hồ, chúng ta vừa làm thủ tục đề nghị với Ban Bí thư, đề nghị Thủ tướng Chính phủ để cho lực lượng chúng ta tham gia cứu trợ thảm họa động đất tại Myanmar. Đồng thời tôi giao cho đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng tham mưu trưởng tập trung các lực lượng để giao nhiệm vụ, để làm ra chuẩn bị. Nhưng xin báo cáo các đồng chí là tất cả cái đội này thì chúng ta đã có dự kiến trước. Và song song đó thì vừa giao nhiệm vụ nhưng vẫn có cái mệnh lệnh dự báo. Đấy. Chúng ta cũng như thực hiện trong chiến đấu, có mệnh lệnh dự báo, vừa giao nhiệm vụ nhưng ở dưới vẫn làm thực hiện công tác chuẩn bị. Nếu thực ra chúng ta có thể ngay sáng ngày hôm nay chúng ta có thể hành quân được rồi. Đây là một cái công tác chuẩn bị và công tác sẵn sàng của chúng ta rất là cao. Và đến giờ phút này, chúng ta chuẩn bị từ cá nhân đến tập thể các vật chất phục vụ cho chúng ta và các cái vật chất để hỗ trợ cho nhân nước bạn chúng ta đã hoàn thành. Nhiều vật chất chúng ta đã vận chuyển lên sân bay để sẵn sàng vận chuyển sang Myanmar.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar, với vai trò đại diện cho đất nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam, các thành viên trong đoàn cần nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội tin tưởng giao phó. Đặc biệt, lực lượng làm nhiệm vụ chú trọng giải quyết mối quan hệ, phối hợp với các lực lượng quốc tế, chính quyền và người dân bản địa, phát huy phẩm chất tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam, để lại ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè quốc tế và người dân Myanmar. Đoàn công tác của Quân đội Nhân dân Việt Nam sang tham gia hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất gồm 80 quân nhân, 6 chó nghiệp vụ, cùng các trang thiết bị, vật chất, thuốc men cần thiết và nhiều tấn hàng hóa. 80 quân nhân lên đường đi Myanmar lần này là lực lượng nòng cốt của các đội hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa quốc tế của Bộ Quốc phòng, từ binh chủng công binh, các bệnh viện quân đội, bộ đội biên phòng, Cục Cứu hộ Cứu nạn và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị.
Tiếp đó, đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam gồm 80 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã lên đường sang hỗ trợ nước bạn Myanmar khắc phục hậu quả động đất. Lễ tiễn đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam diễn ra vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 30 tháng 3 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dưới sự chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của tất cả các cơ quan đơn vị. Đặc biệt, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương 80 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã xác định tốt nhiệm vụ, khẩn trương thu xếp công việc gia đình, cơ quan và hoàn thành mọi công tác chuẩn bị.
Ngay trong sáng nay, Lữ đoàn 971, Cục Xe máy Vận tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật phối hợp với Công ty Cổ phần 22, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã vận chuyển lương thực tập kết tại sân bay Nội Bài phục vụ công tác cứu trợ thảm họa động đất tại Myanmar. Trước đó, ngày 29 tháng 3, ngay khi nhận được chỉ đạo của cấp trên, Lữ đoàn đã chủ động rà soát, tổ chức lực lượng, phương tiện, bao gồm 55 cán bộ chiến sĩ cùng 8 xe tải, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Đến 5 giờ 30 phút sáng nay 30 tháng 3, khi có lệnh, lữ đoàn tổ chức cơ động lực lượng, phương tiện, phối hợp với công ty cổ phần 22, bốc xếp 40 tấn lương khô vận chuyển tập kết tại nhà ga hàng hóa của sân bay Nội Bài. Bên cạnh đó, đơn vị cũng bố trí xe tải chở 15 nhà bạt hơi của quân khu 2 và bàn giao cho binh chủng công binh thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar. Quá trình vận chuyển đã bảo đảm nhanh chóng, an toàn tuyệt đối về người và xe.
Đến Trung đoàn 335 Sư đoàn 324 Quân khu 4 trong những ngày cuối tháng 3 là không khí khẩn trương của cán bộ chiến sĩ từ thao trường huấn luyện tới các vị trí trên sân tập điều lệnh. Từ cơ quan đến các đơn vị rực rỡ sắc hoa, băng cờ, khẩu hiệu hành động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Trung đoàn, mùng 7 tháng 5 năm 1965, mùng 7 tháng 5 năm 2025. Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, Trung đoàn đã phát động và đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua gắn với việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, cụ thể hóa các nội dung, nâng cao các chỉ tiêu thi đua, đồng thời sát với tình hình thực tiễn của các cơ quan đơn vị trong toàn Trung đoàn. Bên cạnh những nội dung thi đua thường xuyên, Trung đoàn đã phát động đợt thi đua cao điểm, phát huy truyền thống 60 năm đoàn Thảo Nguyên Anh Hùng. Thời gian từ ngày 8 tháng 3 năm 2025 đến ngày 7 tháng 5 năm 2025, qua đó góp phần cổ vũ nhận thức và hành động, xung kích sáng tạo của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mỗi một công trình, mỗi một phần việc ý nghĩa của cán bộ chiến sĩ trong những ngày này sẽ là những bông hoa trong vườn hoa quyết thắng, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Trung đoàn.
Những ngày này, cán bộ, giảng viên, học viên, phi công của Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không Không quân, cán bộ, phi công của Lữ đoàn 954, Quân chủng Hải quân, lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của binh chủng đặc công, Đoàn đặc công 126 Quân chủng Hải quân và câu lạc bộ dù hàng không phía Bắc phía Nam hăng say luyện tập thực hành nhảy dù năm 2015, tạo nên những bông hoa dù đẹp mắt trên bầu trời. Để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các cán bộ giảng viên, học viên phi công phải dậy từ rất sớm để quân y kiểm tra sức khỏe và làm công tác chuẩn bị. Đúng 5 giờ 45 phút, sau khi đeo túi dù lên người và kiểm tra công tác bảo đảm an toàn của dù chính, dù phụ, các lực lượng nhảy dù đợt 1 được lệnh hành quân từ khu tập kết ra đường băng lên máy bay. Kết thúc nhảy dù, các học viên tiếp đất an toàn.
Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Cơ quan mua sắm quốc phòng và công nghệ Pháp đã chính thức cho phép tích hợp các chức năng quan sát, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến vào kính ngắm của xe tăng chiến đấu chủ lực Rorek XIR. Các tính năng này hứa hẹn sẽ mang lại bước tiến lớn trong việc nâng cao nhận thức chiến trường, phát hiện mối đe dọa và phân loại mục tiêu. Rorek XIR là phiên bản hiện đại hóa mới nhất của xe tăng chiến đấu chủ lực Rorek nổi tiếng của Pháp, được giới thiệu lần đầu vào đầu những năm 1990. Ngoài tốc độ, khả năng cơ động và kiểm soát hỏa lực tiên tiến, Rorek XIR còn được nâng cấp đáng kể về giáp bảo vệ, hệ thống kỹ thuật số và khả năng nhận thức tình huống. Bằng cách tích hợp AI và bộ cảm biến, Rorek XIR trở thành một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực tinh vi nhất trên thế giới, phù hợp đối phó với nhiều thách thức an ninh. Với khả năng cập nhật tình hình gần như tức thời, Rorek XIR được xem như một trung tâm thông tin, thu thập, xử lý và chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực.
Nordic Air Defense, một công ty khởi nghiệp của Thụy Điển, đã phát triển một hệ thống đánh chặn UAV hạng nhẹ chạy bằng pin với tên gọi Kruger 100. Sử dụng hệ thống đẩy xung và điều khiển bay dựa trên phần mềm để theo dõi và đánh chặn mục tiêu, hệ thống này được đánh giá cao bởi chi phí phải chăng hơn so với các hệ thống đánh chặn truyền thống, vốn phụ thuộc nhiều vào các cảm biến, camera và hệ thống đẩy đắt tiền. Thiết kế cũng loại bỏ phần lớn các phần cứng thông thường được sử dụng trong các hệ thống truyền thống, giúp giảm chi phí sản xuất xuống 10 lần so với máy bay đánh chặn hoặc tên lửa tiêu chuẩn. Theo thông tin từ nhà sản xuất, phiên bản Kruger 100 cho hoạt động dân sự có thể đạt tốc độ lên tới 270 km/h, được triển khai để bảo vệ sân bay, nhà máy điện hạt nhân, cảng, tòa nhà chính phủ và tàu biển. Tốc độ của phiên bản quân sự được tiết lộ là cao hơn nhiều so với phiên bản dân sự.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.